Xin thỉnh đại chúng đọc tiếp. Giới pháp
này bao hàm nhân quả đại thừa,
gồm nhân nó lại còn ôm đồm cả quả nữa, là đầu đuôi làm sao. Nghĩa là khi con trì giới thì con lấy cái gì con trì? Đấy, cũng từ cái tâm địa của mình, mà mình không sát sanh, mình không trộm cắp, thế là cũng từ cái tâm của con. Thế ngày mai con thành Phật thì con lấy cái gì con thành Phật?
Dạ, cũng từ cái tâm địa này.
Thế cho nên vẫn từ cái tâm địa của con. Đã, vì thế cho nên từ cái khi tu nhân thì cũng ở tâm địa của mình mà tu, cho đến khi thành Phật thì cũng từ cái tâm địa của mình mà chứng quả. Chung quy vẫn cái tâm của mình nó đứng đấy. Thế cho nên bao hàm cả nhân lẫn quả. Sao con gọi là nhân quả đại thừa? Tiểu thừa thì nhân quả của tiểu thừa. Thì nhân tu ấy là chỉ lọc những cái lầm mê, mà quả báo ấy thì chứng A-la-hán, thoát cái luân hồi sanh tử, cũng là thánh. Thì đó là nhân quả tiểu thừa. Nhân ấy thì chỉ tu có một việc là lọc sạch những cái lầm mê, mà quả ấy thì chứng đến A-la-hán, là thoát cái luân hồi sanh tử. Một mình thoát cái luân hồi sanh tử. Thế còn đại thừa đó thì cái lúc tu nhân ấy, nó phải có ba, như chúng ta vừa nói ở đây, phải có ba việc. Việc thứ nhất là cũng đoạn hết những cái lầm mê, sống đúng với luật nghi, những cái xấu ác phải đoạn sạch. Nhưng phải thêm một cái là phải làm việc thiện, gặp những thiện, những lành, phải làm việc thiện, việc lành. Bỏ hết những cái ác nhưng mà phải làm lành. Và cái thứ ba ấy, là phải thường tập có cái tâm cứu gỡ những cái khó khăn cho tất cả chúng sanh. Đấy, tức là đại thừa cái lúc tu nhân ấy, nó có ba việc, còn tiểu thừa lúc tu nhân có một việc thôi, đấy là giữ cái luật nghi, đoạn trừ cho hết những cái xấu ác, có một cái thôi. Còn đại thừa cái lúc tu nhân ta phải thêm một cái việc là làm các việc lành. Và thứ ba là tập cứu độ chúng sanh, mở cái tâm từ bi cứu gỡ chúng sanh. Thế là lúc tu nhân phải làm ba thứ. Thế đến khi kết quả thì tiểu thừa kết quả chứng A-la-hán, vì đoạn hết những cái xấu cái ác, thế cho nên không có đọa về luân hồi sanh tử nữa. Thế là làm bậc thánh. Thế nhưng mà vẫn còn thiếu. Các vị đại thừa các ngài quả là thành Phật. Thành Phật nghĩa là chẳng những mình giác tỉnh mà còn có khả năng độ cho tất cả mọi người cùng giác tỉnh. Như một Đức Thích Ca thành Phật, các đệ tử của ngài từ xưa tới nay hằng hà sa, các bậc thánh đã chứng quả. Cho nên cái nhân với cái quả đại thừa lớn, cho nên gọi là cỗ xe lớn. Và giới nói tiếp:
giời quang minh kim cương bảo giới, 30 tâm thiền và 10 đệ không thể nào thành tựu.
Các con ở cuối cùng quyển sách, quyển giới này, các con có một trang vẽ rõ rồi cái bản đồ, cái đường đi bắt đầu, từ bắt đầu cho đến thành Phật. Đó. Có những cái ngôi vị này, thì có những ngôi có con đọc xem nào, ngôi nào,
thật,
con đọc ở trên tôi, đọc.
Nguyện tín. À. 10 ngôi tu tập để viên mãn chánh tín.
Thế, tức 10 ngôi tín, rồi lại 10 ngôi gì nữa?
Dạ, thập trụ tu tập để hoàn toàn sống với Phật tánh.
Ừ, anh đọc cả đi,
thập
các con dở ra.
tu tập thực hiện diệu dụng của tánh Phật, thập hồi hướng chuyển vạn hạnh hướng về Bồ Đề, chân như và chúng sanh, bốn gia hạnh vào trung đạo giữa tâm và Phật, thập địa mỗi ngôi chứng một phần pháp thân, mười ngôi hoàn mãn thánh quả, đẳng giác, thủy giác và bản giác hợp nhất, diệu giác cùng huyền cực diệu không thể nghĩ bàn, thành vô thượng đạt.
Đấy, thế thì ở trong tức là như thế, các con phải đi từng ngôi, từng như bức thang, như cái leo cái thang đi dần dần lên. Nhưng mà ở đây đứng đầu là ngôi, đứng đầu các con thấy là ngôi gì? Mười ngôi tín. Mười ngôi tín này chưa được gọi là thánh. Ở mười ngôi tín này là mới bắt đầu. Đấy, ở đây giảng là mười ngôi tu tập để viên mãn chánh tín. Đấy, chưa được gọi là thánh. Mười ngôi này là chúng, như chúng mình bây giờ đấy, lo học kinh, học sách, học rồi hỏi, rồi nghe giảng. Thế chúng ta tìm hiểu đạo Phật. Thế để khi mà tìm hiểu, quan sát, nhận rõ, thì có một cái lòng tin chân thật, đúng với cái ý của Phật, đúng với pháp của Phật, thì mới gọi là chánh tín. Phật nghĩa là gì nhỉ? Là giác, là tỉnh. Vậy thì có chấp thuận cho chúng mình mê tín không?
Không.
À, cho nên cái mê là cái cấm tiệt. Vì vậy đạo Phật phải chánh tín, nghĩa là lòng tin, nhưng mà tin cho đúng, tin đúng như giáo lý của Phật dạy, chứ không phải tin theo cái ý của mình. À, mà phải đúng với giáo lý của Phật thì mới gọi là chánh tín. Vì vậy chúng ta, mà đây con phải biết, con phải 10, cũng như các em đi học nhà trường ấy, phải 10 lớp, lên từ lớp 1, học từ lớp 1 cho đến lớp 10. Đấy. Thế thì lúc bây giờ ở nhà học, nhà chùa như thế, gọi là xong cái ngôi, 10 cái ngôi đó. Nhà chúng mình ở ngoài gọi là xong cái tiểu học mà. Đấy, từ lớp 1 cho đến lớp 10. À, chuyên học kinh sách rồi tu các pháp quán, thành tựu được cái sự một cái tầng tri kiến quyết định, vạch rõ một cái đường đi của mình. Đấy, chắc chắn khi ấy mới gọi là chánh tín. Để khi được chánh tín 10 ngôi này, đấy là bước đầu tiên, thì chưa gọi là thánh, đây là mới còn là học trò. Chúng mình đây, bây giờ là đang là học trò, đang học, đang tìm hiểu để quyết vững vàng chắc chắn cái lòng tin, tin về Phật pháp, mà tin đúng như ý của Phật, thế thì mới gọi là chánh tín. Chứ còn người ta nói sao mình bảo hao làm vậy, người ta tu mình cũng a dua mình tu, cái kiểu mê tín ấy thì không được. Mình phải tìm hiểu. Như các con bây giờ Nam Mô A Di Đà Phật, thì các con phải tìm hiểu thế nào là Nam Mô, thế nào là A Di Đà Phật. Đấy, cái việc của mình làm mình phải hiểu rõ nó có kết quả gì, nó đi đến đâu. Đấy, như thế mới gọi là chánh tín. Thế thì bắt đầu cái ngôi chánh tín ấy thì chưa gọi là tu, mới là học thôi. Đấy, tức là chúng ta còn là học trò. Ngôi chánh tín là tức là chúng ta làm học trò. Thế. Kể từ ngôi đến ngôi sau là ngôi nào? Tất cả chúng nói lên cho thầy ngôi nào? Thập trụ, rồi gì nữa?
Thập hạnh.
Thập hạnh, gì nữa? Đấy, ba cái ngôi này gọi là tam hiền. Đấy, gọi là hiền thôi. Đến đây mới được gọi là hiền. Vì sao gọi là hiền? Vì lọc hết những cái ác đi rồi, cho nên gọi là hiền. Ba cái ngôi này mới là được bắt đầu gọi là hiền. À, gọi là tam hiền. Thế, thế còn rồi tiếp cái bốn cái ngôi gia hạnh, tức là lớp bổ túc thì không kể. Rồi lên đến lớp gì? thập địa, đấy, thập địa mới gọi là ngôi thánh. Thánh tức là sáng suốt, sống với sự thật. Ngôi này ấy, mới nhận được pháp thân, cũng 10 ngôi. Đó. Ngôi số 1 nhận được một phần pháp thân, đến ngôi số 10 mới thấy thân mình ở khắp cả 10 phương, ở khắp tất cả. Thế là gọi đến 10 ngôi mới trọn vẹn nhận được pháp thân của mình. Thế xong thì mới gọi là ngôi thánh, bởi vì sáng suốt nhận được thân của mình thật rồi, thế gọi là thánh. Thế rồi lên ngôi đẳng giác mới diệu giác, là biết sử dụng cái pháp thân của mình. Các ta trở về bài 30 tâm gọi là hiền, thì là 30 tâm nào nhỉ? 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng. Thế là 30 tâm thì gọi là hiền. Thế rồi ngôi nào thì gọi là thánh?
10
địa là thánh. Bây giờ bảo giới nói tiếp. Nói như thế, rời quang minh kim cang bảo giới, thì 30 hiền với 10 thánh không thể nào thành tựu. Đấy, tức là ở bài bên cái bản đồ này nói minh bạch. Các con đọc lại cho thầy cái câu đầu đi. Bát kim cang bảo giới là chánh hạnh bất khả phân ly. Đọc lại.
Bồ Tát kim cang bảo giới là chánh hạnh bất khả phân ly, suốt dọc con đường Bồ Đề.
Đấy, thế nào là bất khả phân ly bảo giới? Không có chia lìa được. Nghĩa là suốt từ lúc mà con phát tâm cầu chánh tín, tức là bọn chị mình bây giờ, cho đến khi thành diệu giác, chúng ta phải trì nguyên cái Bồ Tát giới này, Bồ Tát kim cang bảo giới này, suốt cái dọc đời này sang đời khác, trì giới này cho tới khi thành Phật. Cho nên gọi là chánh hạnh. Là chánh hạnh nghĩa là cái hạnh chánh, cái việc phải làm là cái gốc. Thế rồi ngoài ra mình phải làm gì nữa? Phải tu tuệ và tu định. Phải tuệ tức là khai, tu các pháp quán, tu các phương pháp Phật dạy tu tập để khai mở cái trí tuệ, và phải an định cái tinh thần. Thế cho nên bên thiền định thì người ta tu về hơi thở để an định. Còn chúng ta thì chuyên Nam Mô A Di Đà Phật, cần nhất là nghe cho rõ và đếch cái thật. Giữ cái Bồ Tát kim cang bảo giới này là chánh hạnh, còn tất cả những hạnh kia là trợ hạnh để khai mở định và tuệ. Thế đủ ba phần thì chúng ta mới trở về cái chân tâm bản tánh được.
Vậy tại sao mình
chỉ
cái giới này thì gọi là chánh hạnh, mà mình tu tuệ với
lại
tu định thì chỉ là trợ
đấy? Bởi vì cái này nó sẽ đi suốt với mình, suốt dọc cho đến ngày thành Phật, phải giữ nguyên cái đăng cái những cái kim cang bảo giới này. Thế cho nên là chánh hạnh, cái việc mình phải sống, đây là cái nếp sống của mình, cho nên là gốc. Đấy rồi thì còn thì con tu tuệ thì mỗi ngôi con lại phải quán một thứ, nhiều thứ chứ không phải có một thứ. Con từ nay đến ngày thành Phật thì con phải học nhiều lắm.
Để không do đâu phát tâm,
phải nhận thức rõ ràng cái tầm quan trọng của cái địa giới này, chứ không phải là chuyện thường. Đấy. Mình phải hiểu rõ tại sao, phải hiểu rõ cái tầm quan trọng. Ở đây trước hết chưa nói đến cái giữ, mà hãy nói đến cái hiểu. Đã, mình phải hiểu rõ, mình phải nhận thức rõ ràng cái tánh trọng yếu của giới. Bởi vì mình có hiểu rõ được cái chỗ trọng, quan trọng, cốt yếu của nó, thì mình mới một lòng mình giữ. Mà mình phải giữ, mà giữ từ nay cho đến khi thành Phật. Giữ thế nào mà cho đến kiếp này con mình tan cái thân này đi, thân này bỏ vào quan tài đem chôn rồi, mà cái tâm thức của mình ấy, nó ở trong đường mê, mà nó làm sao nó đủ nhân đủ duyên nó vẫn trở về tu Bồ Tát hạnh được. Như các con bây giờ kiếp trước phải có cái tu thế nào thì bây giờ cái quyển Bồ Tát giới này nó mới tới tay mình. Và bởi vì cái tâm mình có cái chỗ chân thành, một lòng trì giới. Đấy. Thế thì trước nữa là cái, chính cái năng lực của cái tánh của mình, năng lực của cái tâm địa của mình, mà cũng nhờ cái sự hộ trì của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền. Cho nên bây giờ chúng mình kiếp trước mình đã có gặp, thì bây giờ các con mới gặp quyển Bồ Tát giới mới tới tay mình. Thế cho cái nhân duyên này là phải từ kiếp trước mình phải chí thiết, chí thành, mình đã có tu, đã có học. Bây giờ nó bỗng nhiên đưa đẩy đủ nhân duyên mà mình được gặp. Nhưng mà nói bỗng nhiên chứ không phải bỗng nhiên đâu. Mình mê, mình tưởng bỗng nhiên ấy. Chứ nó có nhân, có duyên nó mới tới. Thế cho nên mình phải, bây giờ mình phải nhận thức rõ ràng cái tầm quan trọng, cái sự cốt yếu của cái giới này. Mình có nhận thức được như thế mình mới hết lòng. Mà mình có hết lòng chân thành trì giới thì mới có những các cái sự để đời này sang kiếp khác mình vẫn gặp giới, để mình vẫn học, vẫn tu cho tới khi thành Phật. Có nói tiếp.
Phật tánh chúng sanh sẵn có, phải nhờ bảo giới này mới hiển lộ.
Nào là Phật chủng tầm duyên khởi, là cái hạt giống, cái tánh Phật của chúng mình này. Mà phải từ duyên mà khởi. Duyên tức là gặp được cái bộ giới này, rồi mình mới trì giới. Thế thì thế nào là Phật chủng tầm duyên khởi? Phải gặp này. Rồi mới gặp mà tự nhiên mình lại sinh cái lòng ưa thích, mình mới nhận, mình mới lãnh thọ. Đấy. Nó phải có những cái sẵn ấy. Những cái này không phải là từ đâu mới đâu, mà chính là đã có sẵn ở trong tạng thức của mình rồi, từ kiếp trước. Bây giờ đây mình gặp cái duyên, tức là như các con bây giờ ba má sinh ra sống hồn nhiên, chả biết cái phải trái gì cả, nhưng mà thực ra trong tạng thức nó đã có ngậm sẵn một cái nhân lành. Nên bây giờ đây Phật Tam Bảo gia hộ xếp đặt, khiến được cái quyền giới phẩm giới luật này mới đặt vào tay các con. Thế là được gặp duyên. Chứ nếu mà không gặp thì đâu không thọ được giới, không biết, không trì được giới. Thì tuy mình có tánh Phật ấy, nhưng mà cũng như cái hạt ổi ấy, mà nó không gặp được đất, nó không có người tưới, không có sự vun trồng, làm sao nó thành cây được. Dù là cái cây hoang, cây dại, nó cũng phải gặp đất. Đấy. Thế rồi lại có rời mưa xuống, thế là cái hạt ấy nó mới nảy mầm, nó mới thành cây. Chúng mình cũng vậy. Bây giờ có tánh Phật, nhưng mà ở trong u mê, cần phải gặp bộ giới này để biết đường mà sống cho nó đúng với chánh pháp. Cái nếp sống nó ở trong cái khuôn khổ của các thánh hiền. Thì dĩ nhiên là mỗi ngày mình một nảy nở, mình lớn lên ở trong khuôn khổ thánh hiền thì phải thành thánh hiền. Còn bây giờ cứ sống hoang dại bừa bãi, lớn lên trong bừa bãi thì chỉ thành hoang dại thôi, làm sao làm thánh, làm hiền được.